This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
À, xin kính chào thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao ở dưới khỏe không? Nóng nảy như thế nào?
Dạ bây giờ nó cũng dịu bớt rồi cô, với lại ngồi từ sáng tới giờ cũng chả thấy nóng gì hết, là tại vì máy lạnh nó lạnh quá. Không biết là thời tiết bên đó làm sao rồi cô?
Bây giờ thì trên này thì coi như là đã vào thu rồi, thành ra nó xuống là khoảng 70 mấy độ, rất là tốt, thoải mái.
Rồi cô ơi cô, như lần trước mình nói đó, thời tiết thì nó cứ dịu dần. Nhưng mà cái thời sự của Mỹ bây giờ nó nóng lại càng nóng hơn trước nữa, và cộng với lại thời sự của Trung Đông nữa, nói chung là thời sự cái thế giới này sao bây giờ nó nóng quá cô ơi.
Đúng vậy.
Yeah, cũng như bên đó người ta nói là một cái Trung Đông nó trở thành một cái chảo lửa mà càng nóng khi mà Iran tiếp tục nã hỏa tiễn vào Israel, và Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian á, là tuyên bố trên mạng xã hội X rằng là đây là hành động bảo vệ lợi ích và công dân Iran. Hãy để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu biết rằng Iran không muốn chiến tranh, nhưng sẽ đứng vững trước bất kỳ mối đe dọa nào và đừng có bước vào xung đột với Iran. Về phía mình thì quân đội Israel khẳng định là đánh chặn hầu hết trong số 180 tên lửa đạn đạo được Iran bắn về phía mình. Thì trong khi đó thì cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan xác nhận rằng là lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông đã phối hợp cùng quân đội Israel đối phó với cuộc tấn công của Iran. Và ông Sullivan cho biết là quân đội Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với quân đội Israel để bảo vệ Israel khỏi cái cuộc tấn công trên, và khẳng định là cái cuộc tấn công của Tehran có vẻ như là bị đánh bại, và nhấn mạnh với Washington rằng sẽ tiếp tục giám sát những đợt tấn công tiếp theo. Thì cô cũng biết rồi, đây đâu có phải là lần đầu mà họ làm chuyện này đâu, đã thất bại rồi mà còn làm nữa thì không hiểu là họ nghĩ như thế nào. Và bây giờ thì mời cô nhận xét tình hình này và đem tới cái cuộc chiến toàn diện hay không, và không biết là nó có ảnh hưởng tới Hoa Kỳ như thế nào không thưa cô?
Thì sau cuộc tấn công của Iran thì Do Thái cho biết là Iran sẽ phải trả giá một giá thật là đắt. Và thì bây giờ là coi như là hầu như là cả thế giới đang xem là Do Thái sẽ trả đũa như thế nào. Nhưng mà vào ngày 2 tháng 10 thì ông Tổng thống Joe Biden lại lên tiếng nói rằng Do Thái không nên tấn công vào những cái các cái cơ sở nguyên tử của Iran, và Hoa Kỳ sẽ cấm vận Iran nhiều hơn nữa. Thì cũng vào ngày thứ tư 2 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Kirk Campbell đã nhắc lại cái quan điểm của Hoa Kỳ là hành động của Tehran là vô trách nhiệm một cách sâu sắc và cần phải có một cái thông điệp để đáp trả. Nhưng mà trong cái tình thế Trung Đông đang ở trên bờ vực thẳm thì Hoa Kỳ lo ngại về một cái sự leo thang, thậm chí nó còn rộng hơn, có thể gây nguy hiểm cho cả lợi ích chiến lược của Do Thái và Hoa Kỳ. Thì chúng tôi là Hoa Kỳ đang cố gắng nhấn mạnh cái sự ủng hộ đối với một số hành động mà Do Thái đã thực hiện, nhưng chúng tôi thực sự cảnh giác về một loạt các cuộc tấn công đáng kể ở Lebanon. Thì thực tế cũng cho thấy là ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu không phải lúc nào cũng lắng nghe lời khuyên của chính quyền Biden trong cái cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông. Thì là quân đội Do Thái đang giao tranh với quân khủng bố Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Và vào ngày 2 tháng 10 thì 8 binh sĩ Do Thái đã thiệt mạng, là coi như là họ coi là cái ngày đẫm máu nhất của quân đội Do Thái trên mặt trận của Lebanon. Thì về phía Iran thì họ cho biết là cái loạt quân kích hỏa tiễn trong cái cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Do Thái là đã kết thúc, trừ khi mà Do Thái có thêm cái hành động khiêu khích. Thì Do Thái từ lâu đã coi cái chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa, mặc dù Iran vẫn khẳng định rằng họ không có ý để chế tạo cái vũ khí nguyên tử, mà chỉ là cái chương trình gọi là nguyên tử phục vụ hòa bình. Thì các cơ sở hạt nhân của Iran thì nó nằm rải rác ở rất nhiều, ở các địa điểm khác nhau. Thì một số trong cái số đó thì lại nó nằm sâu ở dưới lòng đất. Thì Iran là nhắc lại là họ đã đồng ý hạn chế các hoạt động về nguyên tử trong một cái thỏa thuận quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu vào năm 2015 dưới thời của ông Obama. Thì hiệp ước đó thì đã tan vỡ sau khi mà Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Sở dĩ mà ông Trump ông rút ra cái thỏa thuận này á, vì nhận thấy Iran không có tuân thủ hiệp ước, nó vẫn tiếp tục thanh lọc cái chất uranium và đã không cho những cái phái đoàn mà thanh sát đến các cơ sở nguyên tử của họ. Thì sau khi mà ông Trump đã rút ra khỏi cái thỏa thuận này thì là ban hành một cái lệnh cấm vận rất là chặt chẽ, là trong đó là giới hạn cái số lượng dầu hỏa bán ra của Iran và phong tỏa các khoản tiền mà Iran đã bán dầu hỏa, như là bán cho Nam Hàn thì cái số tiền là mấy tỷ đó là nó được phong tỏa ngay cái nhà băng, cái ngân hàng của Nam Hàn. Và ngay cả những cái số tiền mà ở ngân hàng Iraq cũng bị phong tỏa luôn, là lên tới mấy chục tỷ á. Nhưng mà đến năm 2023, tức là mới năm ngoái đây, thì ông chính quyền của ông Biden đã hủy bỏ hoàn toàn cái lệnh cấm vận đó, giải ngân những cái số tiền ở trong nhà băng ngân của Nam Hàn cũng như là trong nhà băng của Iraq, và lại cho ông Iran này muốn là bán bao nhiêu dầu hỏa cũng được. Trong khi đó thì hồi trước trong lệnh cấm vận đó thì ông Trump chỉ giới hạn là chỉ bán được bao nhiêu đó thôi. Bây giờ thì ông Biden cho là Iran bán bao nhiêu cũng được hết. Thành ra Iran đã dùng cái số tiền đó để mà yểm trợ những cái mà lực lượng mà khủng bố như là lực lượng Hamas ở Gaza, lực lượng của Hezbollah ở Lebanon và cái lực lượng Houthi ở Yemen. Thì là chỉ là mấy hình như là chỉ một tháng sau mà khi mà Biden dỡ bỏ cấm vận thì là Hamas nó tấn công Do Thái trong cái ngày trong cái tháng 7 trong ngày 7 tháng 10 của năm 2023. Sau đó thì cái lực lượng Houthi ở Yemen á, nó chặn không cho những cái tàu chở hàng mà đi qua cái hải trình là từ biển Red Sea cho tới vô trong cái địa Trung Hải. Và cái quân mà khủng bố của Hezbollah nó cũng được điều động ở Lebanon. Thành ra bây giờ á thì ông Biden lại nói là sẽ cấm vận Iran, thì cô thấy là rất là cái điều nực cười. Mà nếu mà Joe Biden đừng có bãi bỏ lệnh cấm vận mà ông Trump đã áp đặt lên Iran thì là Trung Đông sẽ không có lâm vào cái tình cảnh bi đát như hiện nay. Thì là cô thấy là trong cái tình trạng mà giống như là Biden đang ở cái tình trạng mà tiếng Mỹ gọi là lem đất, thì như cô nói cái chương trình tuần rồi là tiếng Việt mình gọi là con vịt què đấy. Thì bây giờ thì ông nói vậy thôi chứ chắc là chẳng có làm được cái gì. Mà nói là cấm vận lên Iran thì đã bãi bỏ cấm vận nó hết rồi, bây giờ cấm vận lên cái gì bây giờ đó. Thì cái đó là ý kiến của cô về cái tình trạng mà như là anh Huy đã nói là cái chảo lửa Trung Đông nó càng ngày nó càng, cô thì nói là cái lò lửa chứ không phải là cái chảo lửa luôn. là càng ngày nó càng bùng phát lên dữ dội nha. Cái đó là bây giờ là phải liệu coi là cái bầu cử năm nay nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Thì cái đó là cũng là cô cũng thấy là mọi người đang trông đợi là ông Trump sẽ trở lại để mà có thể là ổn định lại cái tình hình thế giới.
Cảm ơn cô rất nhiều. Không biết là cô nhớ cái ngày mà bầu cử sớm là ngày nào không cô?
Bầu cử sớm ở tiểu bang cô thì là đã có rồi mấy tuần nay rồi.
Qua là bầu rồi đó hả cô, lẽ vậy đó hả?
Bầu rồi. Còn dạ, mấy tiểu bang khác là cô không có để ý. Nhưng dạ, mà Virginia đã bầu rồi, như là một tuần lễ trước, hai tuần lễ trước đã có bầu rồi.
Dạ. Vâng cô ơi, bây giờ mình lại trở lại với cái vấn đề thời sự của Hoa Kỳ đó cô. Thì công nhân cắt cảng ở Hoa Kỳ đã đình công, và chính phủ đứng về phía công đoàn, thì Tổng thống Joe Biden đã gây sức ép lên các chủ sử dụng lao động cảng ở Hoa Kỳ để yêu cầu họ đáp ứng nhiều hơn là nhằm có thể đạt được thỏa thuận lao động với lại nhân viên xếp dỡ hàng hóa đó. Thì vốn là họ đang đình công trong cái ngày thứ hai, hôm 2 tháng 10. Thì cuộc đình công của công đoàn Hiệp hội Công nhân cảng quốc tế đó thì nó đã làm ngưng mọi thứ hết trơn á. Từ thực phẩm rồi đến các lô hàng, xe hơi trên trục cảng từ Maine đến Texas. Và có thể nói là gây gián đoạn mà các nhà phân tích cảnh báo sẽ khiến nền kinh tế Hoa Kỳ á, có thể sẽ thiệt hại cả hàng tỷ đô la mỗi ngày. Thì cái cuộc đình công ảnh hưởng đến tới 36 cái cảng, bao gồm có New York nè, Baltimore, Houston, là nơi có thể là gọi như là chuyển rất nhiều loại hàng hóa. Đóng trong các cái thùng lớn, tức là mình kêu là container, từ chuối đến quần áo đến xe hơi. Đó, thì các nhà phân tích của JP Morgan ước tính đó, là cái cuộc đình công đó có thể khiến là nền kinh tế Hoa Kỳ thiệt hại khoảng 5 tỷ đô la mỗi ngày. Không biết cái chuyện này cô nhận xét làm sao cô?
Thì trước hết thì cần tìm hiểu tại sao cái công nhân của hải cảng đình công và cái nghiệp đoàn mà anh Huy mới nói là viết tắt là ILA đó, thì có yêu sách gì với cái tổ chức Liên minh Hàng hải Hoa Kỳ là United States Maritime Alliance. Thì là cái tổ chức này á, gọi tắt là USMX, là đại diện cho các hãng tàu vận tải hàng hóa, các nhà điều hành hải cảng và cái cơ quan quản trị các hải cảng. Thì có hai yếu tố nó liên quan đến cái cuộc đình công. Đó là cái sự tự động hóa cái việc bốc dỡ hàng hóa và là tiền lương của công nhân. Thì việc bốc dỡ các cái thùng chứa hàng hóa từ ở trên tàu xuống bến là một công việc rất là nặng nhọc. Thì hiện nay là có tất cả là khoảng là 80.000 công nhân đang làm việc tại các hải cảng ở miền Đông cũng như ở miền Tây Hoa Kỳ. Và có khoảng là 50.000 công nhân tại các hải cảng ở miền Đông Hoa Kỳ. Như là anh Huy vừa mới nói là từ New York lên xuống tới Houston luôn. Là những cái công nhân này đó là nó thuộc cái nghiệp đoàn ILA đang đình công như cô mới nói. Thì nhưng mà trong khi các công nhân ở miền Tây đó, họ lại thuộc một cái nghiệp đoàn khác. Và cái nghiệp đoàn này đã điều đình ổn thỏa cái tiền lương của công nhân vào hồi năm ngoái, tức là năm 2023. Nhưng mà càng ngày đó thì cái tổ chức USMX càng có khuynh hướng là sử dụng các cái cần cẩu để bốc dỡ hàng hóa và các cái xe vận tải không người lái để vận chuyển hàng hóa ra khỏi bến tàu. Thì cái điều này á, khiến cho nhiều công nhân sẽ bị mất việc khi mà cái hợp đồng nó hết hạn. Thì được biết là cái hợp đồng của nghiệp đoàn và của cơ quan USMX 6 năm ở miền Đông đã hết hạn vào cái ngày thứ hai 30 tháng 9 năm 2024. Thì hợp đồng này cho thấy là lương khởi đầu của công nhân là 20 Mỹ Kim một giờ. Thì sau 2 năm đó lương nó tăng lên là 24.75 Mỹ Kim. Sau 3 năm là 31.90 Mỹ Kim và 6 năm trở lên là 39 Mỹ Kim một giờ. Thì cái nghiệp đoàn công nhân và cái cơ quan USMX cũng họ cũng đã điều đình với nhau. Thì trong đó thì cái cơ quan USMX bằng lòng giữ nguyên cái ngôn ngữ của hợp đồng hiện tại trong 6 năm nữa, là sẽ không tự động hóa hoặc là bán tự động hóa cái việc mà bốc dỡ hàng hóa và tăng lương cho nhân công lên 50%, tăng gấp 3 cái tiền đóng góp vào quỹ hưu trí của công nhân và tăng cường bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho công nhân. Nhưng mà cái nghiệp đoàn cho rằng như thế là chưa đủ. Họ yêu sách là phải tăng 77% cho cái suốt cái thời gian hợp đồng. Nó tương đương với 5 Mỹ Kim mỗi một giờ tăng lên cho mỗi năm. Như thế thì công nhân sẽ có mức lương ban đầu là 44 Mỹ Kim một giờ trong năm đầu tiên, 49 Mỹ Kim một giờ trong năm thứ hai, và lên tới 69 Mỹ Kim trong năm cuối cùng. Bên phía USMX thì họ đề nghị là tăng 3 Mỹ Kim thôi, trong khi chính quyền Biden-Harris đề nghị là tăng 4 Mỹ Kim. Nhưng mà cuối cùng thì cái nghiệp đoàn vẫn đòi hỏi là phải tăng lên 5 Mỹ Kim. Thì cái mức lương cao nhất hiện tại của công nhân là 81.000 Mỹ Kim một năm. Nhưng theo báo cáo của Hải cảng New York thì 1/3 số công nhân tại đây đã kiếm được 200.000 Mỹ Kim trở lên trong một năm. Tuy nhiên, họ kiếm được nhiều, càng nhiều tiền thì là họ phải làm rất là nhiều giờ, có người phải làm tới 100 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Thì về cái phía nghiệp đoàn thì cái ông chủ tịch tên là Dag Gad có mức lương là 728.694 Mỹ Kim trong năm 2023, cộng thêm với 173.000 Mỹ Kim trong cái chức vụ mà chủ tịch của chi nhánh nghiệp đoàn ở New Jersey. Con trai là Dennis Gaget với chức vụ phó chủ tịch của nghiệp đoàn thì có mức lương là 700.000 Mỹ Kim vào năm 2023. Thì nhìn thấy là mấy cái chức vụ chóp bu của nghiệp đoàn họ có tiền lương rất là cao. Nhưng mà cũng là một cái tin vui là cái tin tức ngày hôm qua cho biết là cuộc đình công đã chấm dứt sau 4 ngày họ đình công, khi mà đôi bên đồng ý gia hạn cái hợp đồng hiện tại cho tới ngày 15 tháng 1 năm 2025. Và trong cái thời gian này đi thì đôi bên sẽ thương lượng một hợp đồng mới. Và như là anh Huy vừa mới nói thì ảnh hưởng cho tới cái nền kinh tế của Mỹ mà theo cái ý kiến của mấy cái nhà mà về kinh tế đó thì là thiệt hại là tới từ 5-6 tỷ cho một ngày. Thì như vậy là trong 4 ngày đó là thiệt hại tới là mấy chục tỷ luôn. Và bây giờ thì là mặc dầu là đình công đã hết hạn rồi, nhưng mà cái tiền mà vận chuyển trong những cái ngày tới này thì chắc chắn là nó sẽ tăng lên. Và như vậy là cái giá cả hàng hóa ở miền Đông này nó sẽ tăng lên trong những ngày tới. Và cái đó là cái tin cũng không có vui mấy.
Thì hai ứng cử viên phó tổng thống là một là đảng viên dân chủ của là ông Tim Walz và đảng viên đảng Cộng hòa là J.D. Vance đã tranh luận gay gắt về cái cuộc khủng hoảng Trung Đông nè, rồi di dân nè, thuế nè, phá thai, rồi biến đổi khí hậu và nền kinh tế vào tối mùng 1 tháng 10. Thì trong một cái cuộc tranh luận của hai ứng cử viên phó tổng thống là rất nặng về những cái bất đồng chính sách. Thì các nhà phân tích chính trị thì họ cho rằng các cuộc tranh luận của ứng cử viên phó tổng thống có thể nảy lửa, nhưng mà nhìn chung chẳng có làm được thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử. Và họ còn cho rằng là ông Walz sẽ có vẻ lúng túng, còn ông Vance sẽ chững chạc hơn khi tranh luận nhiều đề tài quan trọng, nhất là như là về kinh tế, rồi biên giới phá thai cũng như súng ống vân vân. Thì theo cô, cuộc tranh luận của hai phó tổng thống á, có quan trọng để làm cho người ta gọi là thay đổi ý định bầu cho đảng nào hay không thưa cô? Và bây giờ mời cô nhận xét về những cái điểm nổi bật trong cái cuộc tranh luận này thưa cô.
Thì theo cái cuộc thăm dò của đài CBS News, là cái đài đã tổ chức cái cuộc tranh luận này á, thì họ thực hiện ngay sau cái cuộc tranh luận thì họ cho rằng là J.D. Vance đã giành cái chiến thắng là 42% so với 41% của ông Tim Walz, là 17% cho rằng là cả hai bên đã huề. thì cuộc thăm dò tức thời của CNN thì lại cho thấy là ông Van đã chiến thắng với khoảng cách lớn hơn một chút, là 51% so với 49%. Thì trong khi các cuộc thăm dò cho thấy là kết quả nó rất là xích sao, thì các nhà bình luận, nhiều người đều nói rằng là ông J.D. Vance đã giành chiến thắng trong cái cuộc tranh luận một cách dễ dàng, trong khi ông Tim Wall thì gặp khó khăn và có nhiều lúc ông tỏ ra rất là căng thẳng. Thì những người dẫn chương trình của CNN như là Abby Phillips thì cho rằng là ông Vance đã tung ra một số cú đấm và có chuẩn bị cuộc tranh luận rất là kỹ. Thì cái cô Dana Bash thì nói rằng, tôi nghĩ rằng ông Tim Wall không có nhiều cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông cấp quốc gia và địa phương, thì điều đó cho thấy ông ấy cần có nhiều cuộc phỏng vấn hơn nữa. Thì cái ông Jake Tapper cũng của CNN cho rằng J.D. Vance có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái việc này, và khả năng nói trước công chúng và khả năng tự bảo vệ mình và xoay chuyển tình thế một cách rất là tuyệt vời. Thì Addison Cooper thì nói rằng là ông Wall đã tỏ ra rất là lo lắng và căng thẳng. Thì ở trên mạng xã hội, ngay cả cái người mà Never Trump như là ông Bill Kristol cũng thừa nhận rằng ông Tim Wall đã không đạt được cái mục tiêu. Và một cái điểm nổi bật trong cái cuộc tranh luận là khi mà ông Vance phản đối việc kiểm chứng thực tế về những người Haiti ở Springfield, Ohio, thì là bị cái người điều khiển cuộc tranh luận nó tắt microphone. Thì thực tế thì cái tình trạng của người Haiti ở Springfield, Ohio rất là phức tạp, không thể trình bày trong một vài ba phút giới hạn theo như quy tắc của cái cuộc tranh luận. Về câu hỏi của anh Huy là cái cuộc tranh luận này có khiến cử tri thay đổi ý định hay không, thì là xin mời xem ý kiến của một số cử tri sau khi họ xem cái cuộc tranh luận mà cuộc trích từ cái tờ báo Daily Mail online. Thì một người cử tri nói rằng, tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận sẽ tạo nên sự khác biệt. Những người còn đang phân vân về ông Trump có thể cảm thấy thoải mái khi biết ông Vance có thể kế vị chức vụ tổng thống, thì một ngày nào đó ông ấy sẽ trở thành một tổng thống vĩ đại. Một cử tri khác thì nói rằng, một trong những câu trả lời tuyệt vời nhất của ông Vance là về câu hỏi biến đổi khí hậu. Ông ấy nói rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để giải quyết cái vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách là đưa những cái hoạt động sản xuất hàng hóa và sản xuất năng lượng trở lại chính đất nước của chúng ta, nơi mà chúng ta có thể sản xuất, đồng thời cũng tạo ra một môi trường sạch hơn so với những nơi khác trên thế giới. Một cử tri khác thì nói rằng, tôi là một cử tri độc lập, không bao giờ hâm mộ ông Trump, nhưng hoàn toàn không muốn có thêm 4 năm nữa của chế độ Biden-Harris nó tàn khốc như thế này. Đó là những gì mà đất nước sẽ nhận được nếu mà bà Harris được bầu. Ông Vance đã thắng cuộc tranh luận. Ông ấy thông minh và hùng biện. Có điều gì đó không ổn ở ông Tim Wall. Về mặt trí tuệ thì ông Wall không thể theo kịp ông Vance. Điều này thì nó rất rõ ràng qua cái cuộc tranh luận.
Vâng, cảm ơn cô. Ở đây thì cho anh Huy nói nửa câu thôi, tại vì chúng ta cũng không còn thời gian nhiều nữa cô. Thì anh Huy lại có cái ý kiến rất trùng hợp với vị cử tri thứ nhất á. Có nghĩa là vắn tắt là trong tương lai người dân Hoa Kỳ có cảm giác như là họ sẽ cảm thấy rất là tin tưởng ở đảng Cộng Hòa, bởi vì sau này thì J.D. Vance có thể là một tổng thống rất tốt của nước Hoa Kỳ.
Thì câu cuối cùng đây cô nói luôn là một cử tri nói rằng, tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Vance ngay lập tức với tư cách là người dẫn đầu trong danh sách. Ông ấy là tương lai của đảng Cộng Hòa, và ông Trump đã rất sáng suốt khi mà chọn ông Vance. Thế đó là câu kết luận của cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thế 37. Và chúng tôi xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình này vào lần tới. Và một lần nữa thì anh Huy xin thay mặt đài cảm ơn cô rất là nhiều. Và xin chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và kính chúc quý thính giả cũng như là anh Huy một cuối tuần vui vẻ và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.